tất nhiên. Khoa học không thể phát hiện được những chúng sinh vô hình trong những thế giới vô hình, vì họ không có Phật nhãn. Như vậy, quý vị có đồng ý với tôi rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Chương 2 Phần 5. Trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Trong băng giảng Hoa Sen Trong Bùn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã nhắc lại lời của Đức Thế Tôn rằng: trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm cũng nói: trong thế giới Tam Thiên Đại Thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền lại dạy: tất cả các thế giới đó hình dạng khác nhau, hoặc hình xoáy nước, hình xoắn ốc, hình bán nguyệt, hình trục xe, hình bão hoa xoay tròn, vân vân. Thế giới có vi trần số hình dạng như vậy. Trong hai bài Hình Dạng Thế Giới và Có Trăm Ức Mặt Trời Mặt Trăng, tôi đã đưa những bằng chứng cụ thể chứng minh rằng nhị vị Bồ Tát nói trên đã thấy những gì mà khoa học ngày nay đang dần dần khám phá ra. Hôm nay, khi đọc bài Bất Ngờ Tinh Tú Mọc Thêm Nhiều Trong Vũ Trụ,
Suddenly Cosmic Sprouts More Stars,
tôi phải đê đầu bái phục ba vị Phật đã dùng Phật nhãn thấy được vô vàn vô số thiên hà cùng vi trần số hình dạng của chúng. Quả thật là nhiệm màu, thật là bất khả thuyết, thật là quá sức tưởng tượng của loài người. Tôi xin tóm lược bài báo nói trên như sau. Trong liên tiếp 10 ngày tập trung ống kính vào một vùng nhỏ hẹp trong bầu trời, viễn vọng kính Hubble đã chụp được những tấm hình đầy đủ chi tiết từ trước đến nay chưa từng có của vô vàn vô số thiên hà, galaxies khác nhau ở sâu trong không gian, như đang trở lại lúc khởi thủy của thời gian ban đầu. Nhờ thành quả này, chúng ta thấy số lượng các thiên hà trong vũ trụ đã gia tăng khủng khiếp, tăng đến 50 lần, nghĩa là hơn 5 lần mà các thiên văn gia trước kia đã ước tính. Mặt trời là một trong 50 đến 100 tỷ tinh tú trong dải ngân hà. Tiến sĩ E. Williams, Giám đốc Viện Viễn Vọng Kính Không Gian ở Baltimore, tuyên bố: vùng nhỏ hẹp đó sẽ là vùng phải nghiên cứu đặc biệt trong thập niên tới. Vùng nhỏ hẹp trong bầu trời được quan sát chỉ rộng bằng 1/25 của một độ, hay chiếm một diện tích bằng một hộp cát để trên cánh tay. Thế mà các thiên văn gia báo cáo đã phát hiện ở nơi đó có từ 1.500 đến 2.000 thiên hà. Các thiên văn gia không chắc chắn rằng họ đã tiên đoán đúng thời điểm thành lập thiên hà, khi họ nghĩ rằng thời điểm này bắt đầu khi vũ trụ còn rất nhỏ, nhỏ từ 5 đến 10% kích thước của vũ trụ hiện thời. Các thiên văn gia rất phấn khởi khi quan sát những tấm hình đa dạng của thiên hà. Có những thiên hà hình xoắn và bầu dục quen thuộc. Có những thiên hà có những hình thể khác nhau. có những thiên hà đường thẳng, linear, và những thiên hà có những hình dạng giống như những thiên hà đã phát hiện từ trước. Một số thiên hà khác nữa có thể có những hình dạng giống như hình dạng trong thời kỳ mới thành lập. Trong một cuộc họp báo, Williams nói, có những thiên hà lớn, những thiên hà nhỏ, có những cái đỏ, những cái xanh, có những cái cấu trúc vững vàng, và có những cái cấu trúc tạm bợ. Chúng ta chưa từng thấy những thiên hà này trước khi viễn vọng kính Hubble thấy. Chúng ta chưa biết cái nghĩa lý gì của chúng hết. Chúng ta biết việc khám phá này sẽ thay đổi lối ước tính tinh tú của các thiên văn gia trong vũ trụ. Andrew Futter, một thiên văn gia tại Viện Viễn vọng kính không gian, nói, chúng ta chỉ biết có rất nhiều thiên hà trong bầu trời, cũng như biết một số tinh tú trong dải ngân hà của chúng ta. Tất nhiên, chẳng ai biết đích xác có bao nhiêu thiên hà trong dải ngân hà. Một thiên văn gia khác nói, trong dải ngân hà có thể có 100 tỷ, không phải 50 tỷ tinh tú. Có những thiên hà lớn, những thiên hà nhỏ, và một trong những cụm sao, clumps of stars, có thể có hàng tỷ tinh tú. Vùng mà viễn vọng kính Hubble đã chụp được hình những thiên hà mới ở gần cán của cái giáo lớn, The Big Dipper, là một phần của chòm sao Đại Hùng Tinh, Earth Major.
Cosmic Background Explorer Satellite,
được viết tắt COBE, là tên của vệ tinh thám sát hậu cảnh vũ trụ, được phóng đi cách đây 6 năm để quan sát những phóng xạ quang tuyến còn rớt lại sau vụ bùng nổ lớn, đã không chụp hình như viễn vọng kính Hubble. Xin quý vị lưu ý hai điều dưới đây. Thứ nhất, cách đây 50 năm, Albert Einstein nói, trong vũ trụ này có độc nhất dải ngân hà. Mấy thập niên gần đây, các nhà thiên văn vật lý đã khám phá rằng vũ trụ có vô vàn vô số thiên hà, galaxies. Thứ hai, cũng có những khám phá trong những thập niên gần đây nhất, là việc khám phá mới nhất mà bài báo nói trên đã tường trình. Các nhà thiên văn vật lý đã thấy vi tần số hình dạng khác nhau của vi tần số thiên hà. Từ cách nhau 25 thế kỷ mà sự quan sát và mô tả của Đức Thế Tôn với nhị vị Bồ Tát cùng với các nhà thiên văn vật lý ngày nay giống nhau như đúc. Xin quý vị đọc lại lời dạy của ba vị Phật và lời tuyên bố của khoa học gia ngày nay để thấy tôi nói có đúng không. Nếu đúng, quý vị có tin rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học hay không? Chương 2, phần 6. Thần thông của Đức Phật và Bồ Tát Duy Ma Cực. Máy truyền hình vĩ đại có vô lượng băng tần, Kinh Quán Vô Lượng Thọ trang 24-27 kể rằng bà Vi Đề Hy, chánh hậu của vua Tần Bà Sa La, buồn phiền vì thái tử bắt vua cha bỏ ngục. Bà khẩn cầu Đức Phật cho thấy những cõi không còn buồn sầu khổ lụy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ tướng bạch hào phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ soi khắp vô lượng thế giới. Những cõi nước của chư Phật mười phương và vô lượng tịnh độ hiện bóng rõ nơi tòa quang minh rất rõ ràng và nghiêm đẹp. Xong, Đức Phật bảo bà quan sát kỹ và chọn nơi nào ưa thích. Xin quý vị lưu ý, chữ hiện bóng tức là hình ảnh hiện lên, và đài quang minh tức là màn ảnh. Đức Phật bảo bà chọn nơi ưa thích thì rõ ràng là một băng video. Kinh Di Ma Cật, phẩm Văn Thù Sư Lợi, trang 51-52 kể rằng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật, đem theo 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn và 100.000 thiên nhân vào căn phòng nhỏ của ông. Phẩm Bất Tư Nghì, trang 60-64 kể rằng Đức Phật ở thế giới Tu Di Đăng Vương điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng đến căn phòng của ông Di Ma Cật. Phẩm Thấy Phật A Súc, trang 113, Đức Phật Vô Động Như Lai bảo ông Di Ma Cật hãy hiện cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thanh văn cho chúng hội xem. Ngài Di Ma bèn lấy tay phải chấn cõi nước Diệu Hỷ để vào cõi nước Ta Bà, và cõi Ta Bà không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Quý vị thấy, thần thông của chư Phật và của Bồ Tát Di Ma Cật rõ ràng là những máy truyền hình. Thí dụ, ta mở một máy truyền hình có màn ảnh 2 inches để xem một trận cầu quốc tế, có cả hàng ngàn người coi trên một sân banh rộng lớn. Sân banh rộng lớn và hàng ngàn người coi, đâu có chèn ép gì mình. Dẫu có đem cả nước Mỹ hay cả thế giới chiếu lên màn ảnh đó, những quang cảnh to lớn đem bỏ vào phòng mình đâu có chật. Ngoài ra, đài truyền hình cũng là tâm, vì tâm chứa đựng được hết và thực hiện được hết. Sách thiền có kể cầu đá Trừ Châu có thể dung chứa được biết bao nhiêu người, vật và ngựa xe chạy trên đó. Cầu đá tượng trưng cho tâm, và tâm được tượng trưng bằng con thuyền Bát Nhã, nghĩa là con thuyền không đáy, không phải là con thuyền không bến. Vì trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ tuyệt vời thì làm gì có đáy. Tiện đây, tôi cũng xin nói thêm rằng chư Phật và Bồ Tát Di Ma thị hiện thần thông để đại chúng thấy được những cảnh giới siêu xuất của chư Phật là do ở phép quán tưởng. Khi đã quán đến trình độ cao rồi thì nghĩ đến vật gì thì vật đó hiện ra. Ví dụ quán lửa thấy lửa, quán nước thấy nước, quán vàng thấy vàng, vân vân. Kinh Lăng Nghiêm kể chuyện Nguyệt Quang Đồng Tử ngồi quán nước. Một lúc nước dâng lên, chú tiểu tinh nghịch lấy hòn đá ném xuống nước khiến ngài đau bụng. Ngài dặn chú tiểu hôm sau nếu thấy nước lên thì nhặt hòn đá và vứt đi. Sau đó ngài hết đau bụng. Có ba phép quán. Thứ nhất, vô biểu sắc, có nghĩa là quán dở chẳng thấy gì cả. Thứ hai, định quả sắc, có nghĩa là quán thấy lửa nhưng người ngoài không thấy được. Và thứ ba, diệu quả sắc, nghĩa là quán lửa thấy lửa, quán nước thấy nước, và người ngoài cũng thấy được, như trường hợp chú tiểu thấy thầy ngồi quán nước, và khi thấy nước dâng lên thì chú tinh nghịch ném hòn đá xuống nước. Thần thông. Về thần thông, phải viết cả pho sách cũng chưa đủ. Vả lại, quý vị đã đọc khá nhiều, tôi chỉ xin vắn tắt. Tu theo chánh pháp của Như Lai, người Phật tử không mong cầu thần thông, vì mục đích của tu hành là để giải thoát. Một khi đã đắc đạo, tha hồ mà có thần thông. theo Hòa Thượng Thích Duy Lực. Thần thông của ngoại đạo còn lệ thuộc vào không gian và thời gian. Thần thông của ma vương và quỷ sa tăng không thua gì thần thông của Phật và của Chúa, chỉ khác nhau là bên tà, bên chính. Theo thiển nghĩ, khoa học hiện đại là thần thông có thể cắt nghĩa và chứng minh được. Thần thông của chư Phật cũng là khoa học, nhưng không cắt nghĩa hay chứng minh được, vì quá cao siêu. Ví dụ kim tự tháp Ai Cập chẳng hạn, khoa học ngày nay có đủ khả năng xây một cái tương tự như thế không? Tại sao cách đây mấy ngàn năm, người ta có thể đưa những tảng đá khổng lồ và nặng hàng tấn lên cao hàng trăm thước? Đọc những truyện kiếm hiệp, ta thấy có những màn đấu trưởng như sau. Một hiệp khách giơ ngón tay phát ra một luồng ánh sáng, trong đó có một cây kiếm nhắm đầu một hiệp khách khác chém xuống. Hiệp khách kia vội chỉ tay lên trời, phóng ra một cái đinh ba để chặn cây kiếm lại. Đó là thần thông ngày xưa, kể ra thì nhiều lắm. Bây giờ những phép thần thông này đã trở thành sự thật. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh, Iraq đã bắn hỏa tiễn sang nước Do Thái. Quân đội Mỹ dùng hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn phóng những hỏa tiễn lên trời, nhắm vào hỏa tiễn địch mà công phá. Các phi hành gia Apollo đã đổ bộ mặt trăng, và phi thuyền Viking cũng đã được đưa lên sao Hỏa lấy mẫu đất đem về. Gần đây năm 1996, Hoa Kỳ đã phóng vệ tinh thám sát Global Surveyor lên sao Hỏa, và vài ngày sau, Nga Sô cũng đã phóng con bọ Mars 96 lên sao Hỏa với mục đích nghiên cứu bầu khí quyển, bề mặt và bề trong của sao này. Ngoài ra, những con bọ này còn nghiên cứu từ trường, đo khí hậu và phóng xạ tuyến, và phân tích những lớp đất của sao này với mục đích tìm kiếm người hóa tinh. Khi một vài bộ phận của phi thuyền hay con bọ bị trục trặc, những trạm kiểm soát ở trái đất có thể sửa chữa hay điều chỉnh. Gần đây, nhờ kỹ thuật ráp lăng kính, các khoa học gia đã phân biệt được vòng đai của hai ngôi sao Capella mà chính viễn vọng kính Hubble cũng không thấy. Cũng nhờ kỹ thuật này, người ta có thể thấy được cái bút chì đặt ở trên mặt trăng. Một khoa học gia trẻ tuổi đã chế một máy vi tính. Khi chụp vào đầu, ông trông thấy rõ ràng mọi vật trong đêm tối. Ông còn đếm được những con ốc và đọc những hàng chữ in trên bánh xe của một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ nhanh. Như vậy là thiên lý nhãn rồi. Kinh Pháp Hoa nói, nếu tu được sáu căn thanh tịnh thì với con mắt của mẹ cha sinh, chúng ta thấy được nhiều cảnh giới của chư Phật. Như vậy, kinh Phật đâu có nói những điều hư vọng. Tất cả những thí dụ kể trên là thần thông của khoa học ngày nay. Thần thông của dĩa bay. Những người ở ngoài tầng không gian đã dùng một thứ nhiên liệu gì khiến họ có thể du hành liên hành tinh cách nhau hàng tỷ quang niên? Một quang niên bằng 5 tỷ 88 dặm. Khoa học ngày nay đang sưu tầm một thứ nhiên liệu để phi thuyền có thể bay đến những hành tinh gần nhất bằng cách nghiên cứu đối vật thể antimatter. Đối vật thể hay bóng gương của vật thể là một nguồn năng lượng toàn hảo nhưng khó nắm bắt. Đối vật thể khi tiếp xúc với vật thể đổi thành một thứ năng lượng ròng, pure energy. 1 gram đối vật thể mạnh bằng 1.000 tấn sức đẩy hỏa tiễn bay đến hỏa tinh. Cũng như neutrino, đối vật thể rất kỳ lạ, khiến các nhà khoa học gia không tin nó có thật. Bây giờ họ khám phá rằng mọi phân tử căn bản như dương điện tử proton, trung hòa tử (neutron) và âm điện tử (electron) đều có đối phân tử (antiparticle). Đối phân tử là bóng gương của những phân tử chính. Ngoài ra, đối dương điện tử (antiproton) cũng rất đắt tiền. Một gram đối dương điện tử trị giá bằng 100 tỷ tỷ, tức là 10 lũy thừa 13 Mỹ kim. Tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên các khoa học gia đã thành công trong việc chế tạo những nguyên tử của một đối vật thể. Một vật kỳ lạ thường tiêu diệt vật thể khác khi chạm phải. Những nguyên tử này chỉ xuất hiện trong vòng 40 phần tỷ của một giây đồng hồ. Ngoài ra, các khoa học gia hy vọng rằng một ngày nào đó, đối khinh khí sẽ trở thành một thứ nhiên liệu cho các hỏa tiễn liên hành tinh và các siêu bơm. Đó là những thần thông của khoa học hiện đại. Để kết luận, chúng ta không nên nghĩ rằng những thần thông của chư Phật là những điều bịa đặt. Con người là một tiểu vũ trụ trong cái đại vũ trụ, hay còn được gọi là tiểu ngã trong cái đại ngã. Vũ trụ có những bí hiểm bao nhiêu, con người cũng có những bí hiểm bấy nhiêu. Bộ óc của con người là một vũ trụ vô biên mà chỉ có kinh Phật mới có thể phân tích được. Khoa tâm lý học chỉ phân biệt được ý thức, tiềm thức. Nhưng theo duy thức học, ngoài tiền ngũ thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, còn có thức thứ sáu, ý thức, thức thứ bảy, mạt na thức, và thức thứ tám, tàng thức hay a-la-gia thức.